Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thụy My, Minh Anh, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Ba, 26 tháng 5, 2020. Chính quyền Trung Quốc cảnh báo trả đũa Hoa Kỳ nếu Washington tước bỏ quy chế đặc biệt với Hồng Kông. Tổ chức Y tế Thế giới tạm ngừng thử nghiệm thuốc chloroquine trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Tổng thống Nga lần đầu tiên xuất hiện tại Điện Kremlin sau hơn 2 tháng vắng mặt do đại dịch. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao Trung Quốc muốn áp đặt luật an ninh với Hồng Kông. Mục theo dòng thời sự, Trung Quốc thay đổi gì sau đại dịch COVID-19? RFI phỏng vấn chuyên gia Mathieu Duchatel, Giám đốc chương trình châu Á Viện Tư vấn Chính trị Montaigne của Pháp. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, chính quyền Bắc Kinh lên tiếng cảnh báo trả đũa các đe dọa trừng phạt của Hoa Kỳ. Washington báo trước là sẽ tước bỏ quy chế đặc biệt với Hồng Kông nếu Bắc Kinh thông qua dự luật về an ninh quốc gia bị lên án xâm phạm đến nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Thu Hằng cho biết cụ thể.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiền tuyên bố Hoa Kỳ không có quyền phê phán cũng như không có quyền can thiệp vào hồ sơ này. Theo quan chức này, thì luật pháp được thực thi tại Hồng Kông hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Đồng thời, ông nhấn mạnh, nếu Hoa Kỳ quyết định gây tổn hại cho các lợi ích của Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ có các biện pháp cần thiết để trả đũa, hết lời dẫn. Ông Triệu Lập Kiền nói thêm là Bắc Kinh đã gửi một công hàm phản đối mạnh mẽ đến Washington. Áp lực của Mỹ đối với Trung Quốc gia tăng trong bối cảnh Quốc hội Trung Quốc có kế hoạch thông qua dự luật về an ninh quốc gia vào thứ Năm tới 28 tháng 5, cho phép Bắc Kinh đàn áp các hoạt động được coi là ly khai, lật đổ, các tổ chức khủng bố hay các can thiệp nước ngoài tại Hồng Kông. Luật có thể có hiệu lực ngay từ mùa hè này. Theo AFP, thì hiện tại nội dung của dự luật chưa được công khai toàn bộ. Một trong các điểm gây lo ngại lớn là luật cho phép Công an Trung Quốc trực tiếp có mặt tại Hồng Kông. Theo giới quan sát, thì đông đảo người Hồng Kông lo ngại dự luật nói trên sẽ xâm phạm các mức độ nghiêm trọng chưa từng có, nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Nhiều quốc gia phương Tây và các nhà đầu tư nước ngoài chia sẻ nỗi lo ngại này. Hôm thứ Sáu vừa qua, chứng khoán Hồng Kông sụt giảm đến mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Để trấn an giới đầu tư, hôm nay lãnh đạo đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga lên tiếng bác bỏ các lo ngại là hoàn toàn không có cơ sở. Theo bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, dự luật về an ninh quốc gia sẽ chỉ nhắm vào một thiểu số nhỏ các phần tử lưu manh, bảo vệ tuyệt đại đa số người dân tôn trọng luật pháp và yêu hòa bình, hết lời dẫn. Cùng lúc với việc lãnh đạo đặc khu lên tiếng trấn an, theo Reuters, tư lệnh các đơn vị quân đội Trung Quốc tại Hồng Kông, tướng Trần Đạo Tường, ngày hôm nay khẳng định lực lượng vũ trang Trung Quốc đóng tại Hồng Kông sẵn sàng thực thi luật mới về an ninh quốc gia mà Quốc hội sẽ thông qua. Theo giới quan sát, chỉ huy quân đội Trung Quốc tại Hồng Kông rất hiếm khi lên tiếng trước công luận về các vấn đề của đặc khu.
Về Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris ngày hôm nay ra thông cáo đòi hỏi trả tự do cho hai nhà báo độc lập, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Phạm Chí Thành, đồng thời kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam gây áp lực để chấm dứt chiến dịch trấn áp mới này. Blogger Nguyễn Tường Thụy bị bắt tại Hà Nội hôm thứ Bảy 23 tháng 5 và bị di lý về Sài Gòn. Ông Thụy, 68 tuổi, là cựu chiến binh và là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Hai ngày trước đó, ông Phạm Chí Thành, bút hiệu Phạm Thành, cũng đã bị bắt tại nhà ở Hà Nội theo Điều 117 của Luật Hình sự Việt Nam, tội danh chống nhà nước. Ông hiện đang bị tạm giam. Ông Phạm Thành là chủ blog Phà Đâm Xòe và vừa công bố một cuốn sách mang tựa đề Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo. Ông cũng là hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Ông Daniel Pasta, phụ trách châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tuyên bố là việc bắt giữ hai ông Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành là một gáo nước lạnh dội vào những ai đang cố gắng tranh luận công khai tại Việt Nam. Trong bối cảnh sắp đến Đại hội Đảng, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam, đứng đầu là Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ, gây áp lực để Hà Nội chấm dứt trấn áp. Người đại diện cho Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng đã bị bắt từ tháng 11 năm ngoái, từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao danh hiệu Anh hùng thông tin. Việt Nam hiện đứng thứ 175 trên 180 trong danh sách tự do báo chí thế giới của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua loan báo tạm thời ngưng các cuộc thử nghiệm lâm sàng chữa COVID-19 với thuốc hydroxychloroquine 3 ngày sau khi tạp chí y học uy tín The Lancet đăng bài viết đặt vấn đề về hiệu quả của thuốc, được cho là nguy hiểm. Thông tin viên Jeremy Lange cho biết cụ thể.
Didier Raoult a beau dénoncer une étude foireuse menée par le Big Data, c'est bien à cause de la publication.
Dù giáo sư Didier Raoult tố cáo là một nghiên cứu nhảm nhí chỉ dựa trên cơ sở dữ liệu, nhưng chính vì công bố của tạp chí Anh The Lancet mà Tổ chức Y tế Thế giới đã quyết định ấn nút tạm ngưng. Theo nghiên cứu tiến hành trên gần 15.000 bệnh nhân đã được trị liệu bằng hydroxychloroquine, loại thuốc này không mang lại lợi ích cho người bệnh COVID-19, ngược lại, nó làm cho tỷ lệ tử vong cao hơn và gây rối loạn nhịp tim. Vì vậy, cũng không nên vội vàng kết luận là phải cấm sử dụng hydroxychloroquine được dùng để điều trị một số bệnh như sốt rét. Đây vẫn là loại thuốc nhìn chung là an toàn và hiệu quả, nhưng có thể có hại cho các bệnh nhân COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới tự đặt ra hạn định 2 tuần lễ để phân tích các dữ liệu đang có trong tay. Cơ quan này sau đó sẽ quyết định xem có cho sử dụng tiếp hydroxychloroquine hay cấm hẳn các thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành tại khoảng 100 nước.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới vừa quyết định đình chỉ sử dụng dược phẩm chloroquine trong các thử nghiệm thuốc trị COVID-19 do các hậu quả nguy hiểm, thì chính quyền Brazil ngày hôm qua khẳng định sẽ không từ bỏ loại thuốc này. Dưới áp lực của Tổng thống Brazil, Bộ Y tế nước này hồi tuần trước đã chính thức ra hướng dẫn cho phép dùng chloroquine kể cả đối với các trường hợp nhiễm virus corona ở thể lành tính, bất chấp việc cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy thuốc công hiệu. Quyết định nói trên gây phẫn nộ trong giới khoa học Brazil. Châu Mỹ Latin đang trên đường trở thành một tâm dịch COVID-19 mới của thế giới. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, chính quyền nhiều quốc gia Nam Mỹ đã hoàn toàn không có chính sách thống nhất. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Brazil khi chính tổng thống liên tục chống lại các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, ngăn ngừa dịch bệnh của địa phương. Hôm Chủ nhật vừa qua, trong lúc cả nước ghi nhận có hơn 22.600 người chết, Tổng thống Bolsonaro đã tham gia vào một cuộc tập hợp đông người không mang khẩu trang, bắt tay nhiều người. Hiện tại, theo số liệu chính thức, tính đến 19 giờ hôm qua, châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe có hơn 40.000 người chết do dịch, đứng thứ 3 sau khu vực Bắc Mỹ và châu Âu. Tổng thống Mexico cảnh báo đất nước này đang ở vào thời điểm khốc liệt nhất của dịch bệnh và khủng hoảng y tế có thể dẫn đến hơn 1 triệu việc làm bị mất trong năm nay. Tổng thống Chile thì cho biết hệ thống y tế quốc gia đã rất gần với mức bão hòa. Còn tại Argentina, nơi phong tỏa là bắt buộc cho đến ngày 7 tháng 6, số lượng ca nhiễm tăng gấp 5 lần ở thủ đô trong vòng 2 tuần. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo là làn sóng đại dịch COVID-19 lần thứ hai đang đến gần.
Hôm qua, vào lúc nhiều quốc gia đang tiếp tục dỡ bỏ phong tỏa, Tổ chức Y tế Thế giới báo động nếu dỡ bỏ quá sớm, có thể sẽ phải gánh chịu một đỉnh dịch thứ hai ngay tức khắc. Khi trả lời báo chí qua mạng, tiến sĩ Mike Ryan, lãnh đạo bộ phận các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới giải thích, thế giới chỉ mới đang ở giữa làn sóng dịch bệnh thứ nhất. Đại dịch tuy đang thoái lùi tại nhiều nước, nhưng lại đang tăng mạnh ở nhiều khu vực khác như Nam và Trung Mỹ, Nam Á, Châu Phi. Ông Ryan nhấn mạnh một làn sóng dịch bệnh thứ hai có thể sẽ đến chỉ trong vòng ít tháng nữa.
Trong khi đó, Hàn Quốc chuẩn bị cho ngày mở cửa lại trường học, Tổng thống Moon Jae-in lên tiếng trấn an.
Theo Yonhap, việc mở cửa lại trường học ngày mai là bước thứ hai trong kế hoạch bình thường hóa từng giai đoạn hệ thống học đường bị dịch COVID-19 gây xáo trộn. Giai đoạn này sẽ cho phép đánh giá mức độ thành công hay thất bại của biện pháp cách ly trong đời sống thường nhật đang được thực hiện, theo như nhấn mạnh của Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng. Nguyên thủ Hàn Quốc trấn an rằng, trong trường hợp phát hiện một ca nhiễm virus corona chủng mới ở trường học, một hệ thống ứng phó khẩn cấp sẽ được kích hoạt, theo như cẩm nang hướng dẫn. Tổng thống Moon khẳng định, chính phủ sẽ phối hợp với các giới chức địa phương, gia tăng kiểm soát thực địa các cơ sở có nguy cơ cao như các câu lạc bộ và phòng hát karaoke, những nguồn và là cầu nối cho một chuỗi lây nhiễm mới đây. Ông cảnh báo mối nguy lây nhiễm vẫn sẽ còn đó cho đến khi nào tìm được vaccine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã tái xuất hiện tại Điện Kremlin sau hơn 2 tháng vắng mặt do đại dịch virus corona.
Phủ Tổng thống Nga loan báo, ông Putin hôm qua đã tiếp Tổng giám đốc công ty đường sắt Nga ở Điện Kremlin, tuy nhiên không khẳng định Tổng thống sẽ lại làm việc toàn thời gian tại đây hay không. Từ gần 2 tháng qua, ông Putin, 67 tuổi, chủ yếu làm việc tại dinh thự Novo-Ogadyovo ở ngoại ô Moscow và hội họp qua truyền hình. Nhiều quan chức cao cấp Nga đã bị nhiễm virus corona, đặc biệt là Thủ tướng Mikhail Mishustin và phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ông Peskov hôm qua cho biết đã xuất viện và nay làm việc tại nhà. Từ đầu tháng 2, các viên chức và nhà báo tham dự các sự kiện có sự hiện diện của ông Putin đều được kiểm tra thân nhiệt. Đến đầu tháng 4, Tổng thống Nga bắt đầu làm việc tại Tư Chinh sau khi giám đốc một bệnh viện chuyên chữa các bệnh nhân COVID-19 bị phát hiện dương tính vài ngày sau khi gặp ông Putin. Nga hiện là nước đứng thứ ba trên thế giới về số người nhiễm virus corona với trên 350.000 ca dương tính, trong đó có hơn 3.600 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, số người nhiễm mới từ nhiều ngày qua tiếp tục giảm xuống. Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko hôm qua tuyên bố sẽ cho phép du lịch nội địa kể từ ngày 1 tháng 6. Còn tại tâm dịch Moscow, các biện pháp phong tỏa vẫn duy trì cho đến cuối tháng 5.
Vẫn tại châu Âu, ngày hôm nay, chính phủ xã hội của Thủ tướng Pedro Sanchez tại Tây Ban Nha đã thông qua một dự luật về thu nhập tối thiểu cần thiết được chờ đợi từ nhiều tháng nay. Đại dịch COVID-19 mà Tây Ban Nha là một trong những nước bị tác động mạnh đã buộc chính phủ phải khẩn trương thông qua kế hoạch này. Thông tín viên RFI François Miso tường trình từ Madrid.
Accorder aux plus pauvres un revenu minimum vital, c'était une des promesses de la campagne électorale des socialistes.
Đây là một trong những lời hứa tranh cử của Liên minh Đảng Xã hội và Podemos đang cầm quyền, quy định mức thu nhập tối thiểu cấp thiết cho những người nghèo khó nhất. Biện pháp gây tranh cãi này đã bị trì hoãn từ rất lâu. Những người đề xuất dự luật trên đã phải đấu tranh vất vả để ấn định được những điểm chính, những giới hạn của dự luật và mức tiền. Tình trạng khẩn cấp và các biện pháp phong tỏa làm trầm trọng mức độ nghèo khổ của nhiều gia đình đã thúc đẩy tiến độ công việc. Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez sẽ dành 3 tỷ euro để triển khai kế hoạch thu nhập tối thiểu cấp thiết này. Khoảng 850.000 hộ gia đình sẽ được hưởng, dù đó là những người độc thân hay gia đình đông con, với khoản tiền từ 462 đến 1.015 euro. Điều kiện để được hưởng khoản tiền trên phải là người trưởng thành và dưới 65 tuổi, vì đây là độ tuổi mà tất cả người dân Tây Ban Nha đều có lương hưu. Biện pháp này trước hết là một chiến thắng đối với người đứng đầu đảng Podemos và Phó Thủ tướng Pablo Iglesias, người vẫn nhấn mạnh từ nhiều tháng nay rằng khoản tiền trên sẽ giúp các hộ gia đình đủ sống. Theo những số liệu chính thức, 21,5% người dân Tây Ban Nha là người nghèo hoặc cận nghèo so với mức trung bình 17% trong khu vực đồng euro.
François Musso, Madrid, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, đại dịch COVID corona gây khó khăn cho việc tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc, sự kiện long trọng theo truyền thống để mỗi đảng chính thức chỉ định ứng cử viên tổng thống của đảng mình. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đe dọa là sẽ tổ chức đại hội của Đảng Cộng Hòa tại một tiểu bang khác nếu thống đốc bang Bắc Carolina không bảo đảm là sẽ diễn ra tại thành phố Charlotte vào cuối tháng 8 như dự kiến. Từ Washington, thông tin viên Ancope giải thích.
La convention d'un parti avant les élections, c'est un immense rassemblement populaire et politique.
Đại hội đảng trước cuộc bầu cử tổng thống là một cuộc tập hợp chính trị hết sức đông vui, thu hút mấy chục ngàn người tại cùng một địa điểm. Đảng Cộng hòa có hợp đồng ràng buộc với thành phố Charlotte, nhưng thị trưởng và thống đốc Bắc Carolina đều thuộc Đảng Dân chủ, đòi hỏi phải được các chuyên gia dịch tễ bật đèn xanh trước khi cho phép tổ chức. Trên Twitter hôm qua, Tổng thống Mỹ phản ứng, ông viết, nếu tôi không có câu trả lời lập tức của thống đốc, buộc lòng tôi phải tìm một địa điểm khác tại một tiểu bang khác. Phó Tổng thống Mike Pence đề nghị Georgia hay Florida, hai tiểu bang Cộng hòa đã dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa. Ông Donald Trump chừng như rất muốn một đại hội theo truyền thống với đông đảo người ủng hộ để mừng ông đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử một nhiệm kỳ thứ hai. Về phía đảng Dân Chủ thì muốn tổ chức một sự kiện quy mô nhỏ hơn, theo dõi được trên Internet để chính thức chỉ định ông Joe Biden là ứng cử viên Nhà Trắng.
Ancorpe, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực sinh thái môi trường, 40 triệu người làm nghề y toàn cầu đã kêu gọi G20 chấn hưng kinh tế theo hướng bền vững và tôn trọng môi trường. 200 nhóm đại diện cho 40 triệu y bác sĩ ngày hôm qua đã gửi thư ngỏ đến các lãnh đạo khối G20, các cường quốc kinh tế chiếm 90% GDP toàn cầu. Những người ký tên vào thư ngỏ nhấn mạnh là trong đại dịch COVID-19 đang diễn ra, những người làm nghề y là các nhân chứng trực tiếp của những thảm cảnh mà các cộng đồng xã hội phải gánh chịu, đặc biệt trong lĩnh vực y tế môi trường. Thảm kịch đang diễn ra cho thấy tính chất bất bình đẳng nghiêm trọng trong xã hội, sự thiếu đầu tư vào lĩnh vực y tế và đặc biệt là tình trạng môi trường bị tàn phá, khí hậu bị hâm nóng. Là thư kêu gọi của 40 triệu nhân viên nghề y toàn thế giới gắn liền vấn đề cải thiện hệ thống y tế với việc chuyển đổi nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào năng lượng hóa thạch gây nhiều tổn hại không thể vãn hồi cho môi trường sang nền kinh tế xanh. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tại Trung Quốc, số người bị khởi tố vì tội tham nhũng đã tăng gần gấp đôi trong năm 2019, cụ thể là 90%, theo báo cáo của Viện Kiểm sát hôm qua. Tổng cộng, có trên 18.600 bị can phải ra tòa vì tội tham nhũng trong năm ngoái, trong đó có 16 vụ liên can đến cấp chủ tịch, bí thư tỉnh hoặc bộ trưởng. Cho đến nay, có ít nhất 1,5 triệu cán bộ đảng đã bị trừng phạt trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.
Tàu dầu tiếp viện đầu tiên của Iran cập bến Venezuela ngày hôm qua, một chuyến tàu đầu tiên trong số 5 chuyến theo kế hoạch, đã cập một cảng biển của Venezuela nơi có một nhà máy lọc dầu. Venezuela vốn là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, lâm vào tình trạng thiếu dầu, tình hình đặc biệt nghiêm trọng kể từ đầu đại dịch COVID-19. Trong những ngày gần đây, chính quyền Iran cảnh báo là sẽ trả đũa nếu Hoa Kỳ ngăn cản việc xuất khẩu dầu sang Venezuela.
Bắc Triều Tiên có thể tung ra một tàu ngầm nguyên tử mới và hỏa tiễn đạn đạo địa hải MSPS, theo các chuyên gia hôm qua, trong bối cảnh sắp đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Chiếc tàu ngầm 3.000 tấn chở theo 3 hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử đang được đóng tại căn cứ hải quân Sinpo. KCNA cho biết Kim Jong-un đã triệu tập hội nghị quân ủy trung ương mở rộng để thảo luận về các chính sách mới nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2018 Bắc Triều Tiên công khai nói về giải pháp nguyên tử.
Chính quyền Afghanistan tuyên bố sẽ trả tự do cho hơn 900 quân Taliban. Ngày hôm nay, Kabul thông báo sẽ trả tự do cho gần 1.000 quân nổi dậy và kêu gọi phe Taliban chấp nhận triển hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 ngày. Hai bên thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp lễ Eid al-Fitr, dịp lễ quan trọng kết thúc tháng Ramadan của người theo đạo Hồi.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay loan báo một kế hoạch quy mô để hỗ trợ cho ngành sản xuất xe hơi đã bị ảnh hưởng nặng nề sau 2 tháng phong tỏa. Lĩnh vực này thu dụng 400.000 nhân công trực tiếp, có thị trường bị sụt mất 4 lần vì đại dịch virus corona. Trước đó, chính phủ cũng đã dành 3 tỷ euro để hỗ trợ cho tập đoàn Renault, nơi nhà nước giữ 15% cổ phần.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là vì sao Trung Quốc muốn áp đặt luật an ninh với đặc khu Hồng Kông.
Thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2020, Quốc hội Trung Quốc cho biết sẽ thông qua một dự luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia tại vùng đặc khu hành chính Hồng Kông. Ý định này của Bắc Kinh đã làm hàng ngàn người dân Hồng Kông phẫn nộ, xuống đường phản đối, bất chấp các biện pháp nghiêm cấm tụ tập để chống dịch COVID-19. Câu hỏi đặt ra, vì sao Trung Quốc lại muốn áp đặt luật an ninh với Hồng Kông vào lúc này? Theo giải thích của báo Le Monde trên trang mạng ngày hôm qua, đạo luật mà Quốc hội Trung Quốc sắp thông qua bao gồm 7 điều khoản, trong đó có 3 điều quan trọng. Thứ nhất, điều số 2 nêu rõ, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ mọi hành động can thiệp từ các thế lực bên ngoài vào Hồng Kông. Thứ hai là điều số 4, cho phép các cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia được thiết lập ở Hồng Kông và mở rộng các hoạt động tại đặc khu. Đây được xem là một trong những lằn ranh đỏ cuối cùng cho đến lúc này. Sau cùng là điều số 6, điều khoản quan trọng nhất. Theo đó, Bắc Kinh được quyền triển khai các điều luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông và nhằm dự phòng, ngăn chặn hay trừng phạt mọi hành vi gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia như ly khai, lật đổ chế độ hay tổ chức hoặc thực hiện các hoạt động khủng bố cũng như là các hoạt động của các thế lực nước ngoài và tiến hành từ bên ngoài nhằm can thiệp vào chuyện nội bộ của Hồng Kông. Hết lời dẫn. Theo Le Monde, đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh muốn thông qua đạo luật này. Từ năm 2003, chính quyền Trung ương Trung Quốc tìm mọi cách muốn Hồng Kông thông qua và thực thi điều luật số 23 trong luật cơ bản, một dạng hiến pháp của Hồng Kông, nghiêm cấm mọi hành động phản bội, ly khai, phản loạn và lật đổ. Nhưng ý định của Trung Quốc bất thành vì luôn gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Hồng Kông. Đỉnh điểm là các cuộc biểu tình phản đối có quy mô lớn chưa từng có trong 2 ngày. 9 và 16 tháng 6 năm vừa qua đã gây bất ngờ cho Bắc Kinh, làn sóng bất bình kéo dài cho đến khi xảy ra dịch bệnh COVID-19 mới được tạm ngưng do các biện pháp phong tỏa. Theo Bắc Kinh, chính sự bất ổn kéo dài tại Hồng Kông từ mùa hè năm 2019, chứ không phải là những cuộc trấn áp đã gây thiệt hại cho nền kinh tế đặc khu. Chính quyền Trung Quốc tỏ ra kín tiếng trước thắng lợi của phe ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 11 năm vừa qua và cảm thấy bất an trước việc phe đối lập
thu hút được sự ủng hộ mạnh mẽ của phương Tây. Chủ nhật 24 tháng 5, Ngoại trưởng Vương Nghị nhắc lại rằng không can thiệp là một nguyên tắc cơ bản trong các mối quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, với nhà nghiên cứu Nadege Laurent thuộc National Bureau of Asian Research, các sự kiện ở Hồng Kông và những phản ứng của Bắc Kinh cho thấy rõ sự khác biệt trong quan niệm giữa phương Tây và Trung Quốc về quyền lực và đối lập. Xin trích, phương Tây nghĩ rằng khuyến khích dân chủ tự do có thể góp phần kiến tạo hòa bình và thịnh vượng, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc quy cho việc quảng bá trên thế giới cái gọi là những giá trị phổ quát là nguồn cội của mọi xung đột và bất ổn trên thế giới. Hết lời dẫn, vì thế ông Vương Nghị khẳng định hôm Chủ nhật vừa qua, Trung Quốc và Hoa Kỳ có hai hệ thống xã hội khác nhau và đó là kết quả lựa chọn khác nhau của mỗi dân tộc và chúng phải được tôn trọng. Trước những chỉ trích của phương Tây cho rằng Bắc Kinh không tôn trọng tuyên bố chung Anh Quốc và Trung Quốc năm 1984, theo đó Bắc Kinh cam kết để Hồng Kông được hưởng một mức độ tự trị cao trong vòng 50 năm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhiều lần trong quá khứ xem văn bản này như là một tài liệu lịch sử, không còn có giá trị thực tế nữa.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới sẽ có nhiều thay đổi do tình hình bệnh dịch COVID-19. Chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet. Tuy nhiên, một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài với COVID-19, phải chăng dầu hỏa rẻ như nước lã? Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Trung Quốc thay đổi gì sau đại dịch COVID-19. RFI phỏng vấn chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á, Viện Tư vấn Chính trị Montaigne, Pháp.
Trung Quốc từ bỏ đặt mục tiêu tăng trưởng của năm 2020. Thủ tướng Trung Quốc đã công bố trong bản báo cáo hàng năm trước Quốc hội. Ông Lý Khắc Cường thừa nhận nền kinh tế thứ hai thế giới đang chật vật khởi động sau khủng hoảng dịch bệnh. Trong hoàn cảnh thế giới đầy bất chắc, Bắc Kinh đặt cược vào phát triển kỹ thuật số và các công ty tư nhân và có nguy cơ khuấy lại khủng hoảng Hồng Kông. RFI phỏng vấn chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á, Viện Tư vấn Chính trị Montaigne của Pháp. Trong bối cảnh phục hồi khó khăn, việc hiện đại hóa giải phóng quân vẫn tiếp diễn. Có thể diễn giải thế nào về việc tăng chi tiêu quân sự như đã được Thủ tướng Trung Quốc thông báo?
6,6% là mức tăng khá nhanh, kể cả có thấp hơn so với mức tăng chi tiêu chính thức cho quốc phòng của Trung Quốc trong 5 năm qua, vốn vẫn dao động trong khoảng trên 7% đến hơn 10%. Như thế có nghĩa là với mức tăng này, ngân sách quân sự của Trung Quốc năm 2020 sẽ là 178 tỷ đô la, nói cách khác là đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Cần phải thấy rõ là các chi phí quân sự chính thức này không tính đến một số chi tiết như cách tính ngân sách quốc phòng ở một số nước khác, thí dụ như chi tiêu vào lĩnh vực răn đe hạt nhân hay mua sắm một số trang thiết bị quân sự, vật tư quốc phòng nhập từ nước ngoài. Điều quan trọng năm nay là mức tăng ngân sách quốc phòng không còn mối tương quan với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
Vậy giải thích như thế nào về việc mất tương quan đó, trong khi mà mọi tín hiệu kinh tế đều vẫn đỏ, nhất là về việc làm?
Đây là một năm rất đặc biệt. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ ở dưới mức của các năm qua. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong vài năm gần đây thường vẫn ở trong khoảng từ 6 đến 7%. Nhưng giờ đây Ngân hàng Thế giới đánh giá mức tăng trưởng của Trung Quốc chỉ dưới 3%, có thể còn tồi tệ hơn nữa. Ở Trung Quốc, người ta thực sự cũng có những thắc mắc về vấn đề lần đầu tiên ở Quốc hội, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã từ bỏ ấn định chi tiêu tăng trưởng của đất nước. Kết quả đó là không còn có sự tương quan hoàn toàn giữa tăng chi phí quốc phòng và tăng trưởng kinh tế. Đây là điểm mới vì tất cả những năm trước mức tăng ngân sách quốc phòng vẫn nhỉnh hơn một chút so với mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Thông điệp trước đây là công cụ quốc phòng phải đi kèm cho sự trỗi dậy thành cường quốc của Trung Quốc. Nhưng năm nay có khác, tín hiệu gửi đi là các chương trình hiện đại hóa quân đội không bị ảnh hưởng vì bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở Trung Quốc. Các mục tiêu an ninh quốc gia vẫn như vậy. Trung Quốc đang ở trong giai đoạn cạnh tranh rất gay gắt với Hoa Kỳ. Trung Quốc phải chi phí những gì cần để duy trì tính liên tục trong chương trình hiện đại hóa quân đội.
Bắc Kinh phô trương chiến thắng virus corona nhân kỳ họp quốc hội này. Đối với bộ máy tuyên truyền thì đó cũng là chiến thắng mô hình phương Tây.
Trên vấn đề kiềm chế đại dịch COVID-19 thì Trung Quốc đã thoát khỏi tốt hơn là Hoa Kỳ và một số nước châu Âu. Cho dù Trung Quốc không thể thuyết phục được các nước phương Tây về tính xác thực của những con số chính thức mà họ đưa ra về ca nhiễm và số tử vong. Nhìn tổng thể, Trung Quốc sẽ khởi động lại sớm hơn Hoa Kỳ và Tây Âu. Như thế Trung Quốc ở thế mạnh hay là yếu? Dù gì thì người ta vẫn nhận thấy Bắc Kinh đã quyết định nắm cơ hội thuận lợi là nước sớm thoát khỏi khủng hoảng y tế để thúc đẩy mạnh trên hồ sơ Hồng Kông. Nhưng như thế cũng là nắm lấy rủi ro trong quan hệ giữa Hoa Lục với đặc khu hành chính và rủi ro trong vấn đề xử lý khủng hoảng Hồng Kông. Điều đó cũng có nguy cơ làm xấu thêm quan hệ với Mỹ. Washington đã có phản ứng ngay về thông báo liên quan đến Hồng Kông. Với việc áp đặt luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, chính quyền Bắc Kinh sẽ làm mất ổn định và rối loạn xã hội tại Hồng Kông. Tóm lại là làm dấy lại khủng hoảng. Trung Quốc nắm cơ hội nhằm vào lúc mà phản ứng của Hoa Kỳ và châu Âu yếu ớt. Thế nhưng, cùng lúc, trên bình diện kinh tế, người ta thấy Trung Quốc buộc phải có những lựa chọn mà họ đã từ chối trong những năm trước đây.
Vậy đó là những lựa chọn gì ạ?
Trước tiên là lựa chọn khôi phục kinh tế không phải dựa trên tiêu thụ nội địa mà là bằng đầu tư. Người ta trông đợi có những thông báo về kế hoạch đầu tư của Trung Quốc chủ đạo là phát triển hạ tầng cơ sở dịch vụ của cuộc cách mạng kỹ thuật số, đặc biệt là hạ tầng cơ sở mạng 5G, các trung tâm dữ liệu, v.v. Như vậy, Trung Quốc đánh cược vào cách mạng kỹ thuật số để khôi phục tăng trưởng cùng với một kế hoạch chi phí của nhà nước. Người ta cũng thấy trong các thông báo của Thủ tướng, Trung Quốc nhắm nhiều hơn một chút vào lĩnh vực kinh tế tư nhân, với các chính sách nới lỏng vay nợ của các công ty, cũng như là giảm thuế mạnh mẽ cho các doanh nghiệp. Trung Quốc như vậy đang rời xa tư bản nhà nước thắng thế trong những năm qua. Đó là thời điểm mà các doanh nghiệp nhà nước được hỗ trợ mạnh mẽ của chế độ. Ta thấy Trung Quốc đã ý thức được phải dựa vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ để xử lý khủng hoảng, việc làm, xử lý các vấn đề kinh tế ở cấp địa phương. Như vậy, Trung Quốc cũng phải có chút thay đổi về mô hình kinh tế của mình rồi.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chính quyền Trung Quốc cảnh báo trả đũa Hoa Kỳ nếu Washington tước bỏ quy chế đặc biệt với Hồng Kông. Tổ chức Y tế Thế giới tạm ngừng thử nghiệm thuốc chloroquine trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Tổng thống Nga lần đầu tiên xuất hiện tại Điện Kremlin sau hơn 2 tháng vắng mặt do đại dịch. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Vì sao Trung Quốc muốn áp đặt luật an ninh với đặc khu Hồng Kông? Chủ đề theo dòng thời sự, Trung Quốc thay đổi gì sau đại dịch COVID-19? RFI phỏng vấn chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á Viện Tư vấn Chính trị Montaigne của Pháp. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, chiếm trọn trang nhất báo Liberation là bức hí họa Tập Cận Bình và Donald Trump theo hướng người ngược kẻ xuôi, mỗi người giang tay giạng chân ôm một nửa trái đất, miệng há thật to ngoạm sâu từng miếng. Bên dưới bức hình là hàng tựa lớn, Hoa Kỳ và Trung Quốc, đó là cuộc chiến lớn. Quan hệ giữa hai siêu cường thế giới xung cấp rõ rệt từ khi Donald Trump lên nắm quyền nước Mỹ và xung đột song phương vẫn kéo dài, nhất là với cuộc khủng hoảng COVID-19. Liberation số ra hôm nay dành cả trang nhất, bài xã luận và hồ sơ 4 trang cho quan hệ Mỹ-Trung. Trong bài viết Mỹ và Trung Quốc quan hệ ngày càng tệ, Liberation nhấn mạnh với các hoạt động tuyên truyền và những cáo buộc nhuốm màu thuyết âm mưu, hai nước hiện giờ coi nhau như kẻ thù. Bắc Kinh tố cáo là các lực lượng chính trị Mỹ đang đẩy hai nước đến bờ vực chiến tranh lạnh. Còn tại Washington, cả phe Dân Chủ và Cộng Hòa đều không còn coi Trung Quốc là một đối tác khả nghi hay đối thủ mà là một kẻ thù cần đánh bại cả về kinh tế, công nghệ, chính trị và địa chính trị. Trong bài xã luận Thành Lũy, Liberation nhắc lại hồi năm 1997 khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc, ai cũng biết là Bắc Kinh sẽ không ngừng ngầm phá hoại Thành Lũy chống chế độ độc tài. Sau 23 năm, Trung Quốc dường như đang tiến gần đến đích. Với đạo luật về an ninh quốc gia, Bắc Kinh đang có quyết tâm gần như tuyệt đối, nhất là khi căng thẳng với Washington đang ở đỉnh điểm và Bắc Kinh đang cần ghi điểm để chứng tỏ Trung Quốc có quyền năng tối thượng.
Đúng là hình ảnh của Trung Quốc đã bị xấu đi do cách quản lý khủng hoảng khi dịch bệnh mới nổ ra. Nhưng theo Liberation thì Bắc Kinh có thể hy vọng sẽ tận dụng cơ hội không dễ sớm có lại được này. Đó là toàn thế giới đang phải đối phó với virus corona. Nước Mỹ thì đang trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Bị suy yếu do thảm họa y tế mà ông quản lý kém cỏi. Donald Trump không thể để mình đi nhầm nước cờ. Khi chỉ còn 6 tháng nữa là đến ngày bầu cử mang tính quyết định, nước Mỹ lại đang bị virus corona tàn phá. Giả thuyết Washington ra tay cứu nền dân chủ Hồng Kông rất ít có khả năng xảy ra.
Tuy nhiên, Liberation lưu ý đây là một thử thách không chỉ đối với Hồng Kông. Tinh thần chinh phục của Trung Quốc đang cao hơn bao giờ hết, không chỉ đơn giản là nhắm vào một vùng đất nhỏ xíu, mà là nhắm vào quyền tự do và nền dân chủ. Và nếu như quyền tự do và nền dân chủ sụp đổ ở Hồng Kông, thì điều này cũng có thể sẽ xảy ra ở những nơi khác. Về quan hệ Mỹ-Trung, Liberation điểm lại những vấn đề gây mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Washington mà tờ báo Trời Chữ gọi là những hồ sơ nóng của cuộc chiến tranh lạnh mới. Đó là cuộc đọ sức về Hồng Kông, cuộc chiến thương mại, hồ sơ Đài Loan, Biển Đông, Tổ chức Y tế Thế giới và các trại tập trung giam hãm người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Liberation cũng giới thiệu bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Nadege Golan, chuyên gia về chính trị và an ninh châu Á thuộc Văn phòng Quốc gia về nghiên cứu châu Á có trụ sở tại Seattle và Washington. Nadege Golan nhìn lại quá trình kéo dài nhiều thập kỷ mà Trung Quốc vươn lên trở thành cường quốc. Nhà nghiên cứu nhận định là Bắc Kinh đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm và việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ bỏ chính sách tiến từng bước nhỏ vào năm 2017 đã đột ngột chấm dứt những thập niên mù quáng ở phương Tây.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Le Monde cũng dành sự chú ý cho Hồng Kông, nơi người dân đang đấu tranh chống sự áp đặt của chính quyền Bắc Kinh. Le Monde đặt câu hỏi, Bắc Kinh muốn áp đặt đạo luật như thế nào ở Hồng Kông và dành hai bài viết cho chủ đề Hồng Kông. Tại sao Bắc Kinh muốn đảm bảo an ninh ở Hồng Kông và những người phản đối đang cố huy động lại lực lượng để đối phó với chế độ chuyên chế Bắc Kinh. Ngày 28 tháng 5, Quốc hội Trung Quốc sẽ thông qua đạo luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Đạo luật này sẽ gồm 7 điều, trong đó theo thông tin viên báo Le Monde tại Bắc Kinh Frédéric Lemaître thì có 3 điều quan trọng. Điều 2 ghi rõ, Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi hành động can thiệp của các lực lượng nước ngoài vào Hồng Kông. Điều 4 cho phép các cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc được đặt cơ sở và phát triển hoạt động tại Hồng Kông. Điều 6 là điều quan trọng nhất thì cho phép Bắc Kinh soạn thảo các đạo luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông và xin trích, ngăn chặn, chấm dứt, trừng trị bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia như ly khai, lật đổ chính quyền nhà nước hoặc tổ chức thực hiện các hoạt động khủng bố cũng như các hoạt động của nước ngoài và do nước ngoài dẫn dắt để can dự vào công việc của Hồng Kông.
Đối với Bắc Kinh, tình hình hiện nay là do chính quyền Hồng Kông chưa từng thực thi điều 23 bộ luật cơ bản tương đương với hiến pháp của đặc khu hành chính để thông qua đạo luật cho phép chính quyền thành phố cấm mọi hành vi được gọi là phản quốc, ly khai, dụ dỗ và lật đổ. Chính quyền đặc khu Hồng Kông đã từng nỗ lực để làm điều đó hồi 2003, nhưng phải từ bỏ ý định do vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của dân chúng. Khi đó Bắc Kinh cảm thấy bị người dân Hồng Kông phản bội và kể từ đó, mọi nỗ lực cải cách chính trị lớn ở Hồng Kông đều bị đóng băng. Điều 23 của Bộ Luật Cơ bản Hồng Kông cho đến nay vẫn chưa từng được ban bố, thế nhưng người dân Hồng Kông cũng không được bầu lãnh đạo đặc khu như hiến pháp quy định.
Vào năm 2019, các cuộc biểu tình quy mô lớn ngày 9 và 16 tháng 6 chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh bất ngờ. Sau đó, Bắc Kinh đã thay đại diện tại Hồng Kông. Việc người biểu tình đập phá và chiếm đóng trụ sở quốc hội, phỉ báng quốc kỳ Trung Quốc trong nhiều dịp và chiếm đóng sân bay hồi tháng 8 năm ngoái đã nhanh chóng khiến Bắc Kinh quy cho những người biểu tình là thuộc phe ly khai khủng bố lấy cảm hứng từ phương Tây. Bài xã luận của China Daily hôm 23-24 tháng 5 nhấn mạnh là đối với Bắc Kinh, bảo vệ an ninh quốc gia là một trách nhiệm lập hiến của đặc khu chứ không phải là một sự lựa chọn theo ý muốn. Theo chính phủ Trung Quốc, chính sự rối loạn ở Hồng Kông từ mùa hè năm ngoái chứ không phải là sự đàn áp đang gây bất ổn cho nền kinh tế của đặc khu. Tuy nhiên, đối với Bắc Kinh, phe đối lập có được sức mạnh là nhờ có được sự hỗ trợ từ phương Tây. Và theo quan điểm của Bắc Kinh, cái gọi là những giá trị phổ quát của phương Tây chỉ gây ra những xung đột và làm rối loạn thế giới.
Thông tin viên của báo Le Monde tại Hồng Kông Florence de Changi nhấn mạnh đến nỗi lo sợ của người dân Hồng Kông. Nhất là vì hiện giờ không ai biết hệ lụy thực sự của luật an ninh quốc gia mới sẽ là gì. Bà Carrie Lam, lãnh đạo thành phố, người hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bắc Kinh, phát biểu hôm 23 tháng 5 là chính bà cũng không nắm được thông tin chi tiết. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu có tòa án Hồng Kông vẫn có thẩm quyền hay không? Làm thế nào để đạo luật mới dường như sẽ tiêu diệt quyền tự do, có thể cùng tồn tại với luật hiện hành ở Hồng Kông và bảo đảm các quyền tự do cá nhân được ghi trong hiến pháp Hồng Kông? Biểu lộ sự phản đối với chính phủ có bị coi là một hành động lật đổ hay không? Vân vân. Trong bối cảnh đó, thông tín viên của báo Le Monde ghi nhận là nhiều thanh niên Hồng Kông rất quyết tâm để Hồng Kông được độc lập. Nhiều người hô hào là hãy kháng cự, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng, hay hô khẩu hiệu trấn an, họ không thể giết hết chúng ta, và khẳng định độc lập của Hồng Kông là lối thoát duy nhất. Đối với giới trẻ, tính chuyên chế của chính quyền Bắc Kinh không thích hợp với quyền tự do cá nhân của người dân Hồng Kông.
Về trang nhất các báo Pháp phát hành từ chiều hôm trước, báo Le Monde quan tâm đến thời sự Pháp và chạy tựa tuần lễ quyết định của chính phủ để chấm dứt phong tỏa. Theo dự kiến, tuần này chính phủ Pháp phải công bố bản tổng kết đầu tiên về giai đoạn đầu dỡ bỏ phong tỏa trước khi bước vào giai đoạn thứ hai. Báo La Croix cũng nói đến những khó khăn của giới lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp trong những ngày này khi họ đang phải đưa ra những quyết định sống còn trong bối cảnh bất định chưa từng có và liên tưởng tới việc lãnh đạo ở miền đất lạ. Cũng giống như Le Monde và La Croix, báo Le Figaro tập trung vào nước Pháp với hàng tựa, phá sản, kế hoạch xã hội, cú sốc mà Pháp rất sợ. Nhiều công ty sẽ không thể tiếp tục trụ lại được nữa khi chính phủ rút các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Người lao động lo ngại các công ty sẽ sa thải ồ ạt nhân viên. Về thương mại, Le Seco nói tới cuộc khủng hoảng thừa, dịch bệnh khiến mức tiêu dùng giảm và ngành dệt may đang phải trả giá.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Với Covid-19 phải chăng dầu hỏa rẻ như nước lạ?
Tạp chí Kinh tế.
Sau tháng 4 đen tối, dầu hỏa thế giới chật vật lắm mới được tạm ổn định trong tháng 5 với giá 30-35 đô la một thùng. Các nhà sản xuất đã thất điên bát đảo vì Covid-19. Nguy cơ virus corona khép lại, thời đại vàng son của dầu lửa thêm cận kề. Vào đỉnh điểm của mùa dịch Covid-19, như tất cả các lĩnh vực khác, dầu hỏa cũng lâm vào tình trạng hàng bán không ai mua, giá một thùng dầu Brent của châu Âu mất giá hơn 50% so với cùng thời kỳ năm ngoái và mất đến trên 40% so với đúng một tháng trước đó. Theo thống kê của Viện INSEE Pháp, thì đây là mức trượt dốc nhanh nhất kể từ 60 năm qua. Ngoài tác động của virus corona từng bước làm tê liệt kinh tế toàn cầu, thì cuộc đọ sức giữa hai nguồn cung cấp lớn nhất trên thế giới là Ả Rập Xê Út và Nga tại hội nghị Vienna hôm 6 tháng 3 càng như đổ thêm dầu vào lửa và dẫn đến sự sụp đổ về giá dầu trên các thị trường thế giới. Phải hơn một tháng sau, khủng hoảng y tế thêm trầm trọng, Mỹ đã can thiệp và thuyết phục được Moscow cùng với Riyadh tìm được một sân chơi chung và thế là Nga và Ả Rập Xê Út cùng với các đối tác ở trong và ngoài khối các quốc gia xuất khẩu dầu lửa gọi tắt là OPEC hay OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng gần 10 triệu thùng dầu một ngày, tức là tương đương với 10% nhu cầu tiêu thụ của toàn thế giới trong 2 tháng 5 và 6. Trong lịch sử khối OPEC thì chưa bao giờ các thành viên cùng với các đối tác ngoài OPEC mà đứng đầu là Nga lại đưa ra một quyết định mạnh tay như vậy. Tuy nhiên, trước khi mà thỏa thuận dầu hỏa lịch sử nói trên có hiệu lực thì trên thị trường Mỹ, giá dầu WTI đã rơi xuống số âm trong phiên giao dịch hôm 20 tháng 4, đơn giản là do các kho chứa dầu đã gần bị quá tải, trong lúc mà vàng đen thì hàng vẫn không ai mua. Trung Quốc chính thức khởi động lại cỗ máy kinh tế từ cuối tháng 2, đúng vào lúc châu Âu rồi Mỹ từng bước lún vào khủng hoảng COVID-19. Hậu quả kèm theo là tiêu thụ dầu hỏa của toàn thế giới giảm đi mất 1/3 theo như thẩm định của cơ quan năng lượng quốc tế IEA. Chỉ riêng trong quý 1 năm nay, mức tiêu thụ rơi xuống bằng thời điểm của hồi năm 1995, gần một tháng kể từ khi mà thỏa thuận giữa OPEC và các thành viên ngoài khối bắt đầu có hiệu lực, giá dầu mới ngoi lên được trở lại ở mức 30-35 đô la một thùng như vào đầu năm nay. Ba yếu tố giải thích cho hiện tượng tạm ổn định này. Một là mức sản xuất đang từ 42-43 triệu thùng mỗi ngày rơi xuống còn có 34 triệu thùng kể từ hôm 1 tháng 5. Thứ hai là các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ không đủ sức chịu đựng trước sự sụp đổ của dầu lửa toàn cầu nên đã lần lượt ngưng hoạt động. Trong tháng 4 vừa rồi, thị trường mất đi đến gần 200.000 thùng dầu đá phiến của Mỹ mỗi ngày. Đà sút giảm đó còn kéo dài cho đến cuối năm nay. Yếu tố khá bất ngờ thứ ba, tuy không quan trọng lắm nhưng cũng góp phần giữ giá cho dầu ổn định, đấy là khả năng sản xuất của Kazakhstan bị thiệt hại đáng kể. Virus corona đã len lỏi vào một trong những mỏ dầu lớn nhất của quốc gia Trung Á này. 17.000 nhân viên phải sơ tán khỏi mỏ dầu Tengiz. Về phía tiêu thụ thì như đã nói, nhiều hy vọng đã dấy lên kể từ khi mà Trung Quốc rồi châu Âu từng bước mở cửa lại các nhà máy, các công sở. Trả lời đài RFI tiếng Pháp, chuyên gia về dầu hỏa ông Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, tương đối lạc quan cho giai đoạn 6 tháng cuối năm nay.
Ce qui est clair, c'est qu'en 2020, la consommation pétrolière mondiale va baisser. Et ce sera la première fois depuis 2009. Donc ça n'arrive
rõ ràng là mức tiêu thụ dầu hỏa giảm trong năm 2020 này. Và đây là lần đầu tiên hiện tượng này tái diễn kể từ năm 2009. Điều này cho thấy khủng hoảng y tế đã tác động như thế nào tới các hoạt động kinh tế. Kinh tế toàn cầu bị trì trệ. Tuy nhiên, theo tôi thì 6 tháng cuối năm nay, tình hình sẽ khả quan hơn. Trong tháng 4 vừa qua chẳng hạn, chỉ số tiêu thụ dầu hỏa giảm từ 20 cho đến 30% trên toàn cầu so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trong lịch sử của ngành năng lượng dầu hỏa thì đây là mức tệ hại chưa từng thấy kể từ năm 1945.
Dù vậy, cỗ máy kinh tế của Trung Quốc đã không khởi sắc lại một cách nhanh chóng như mong đợi. Còn châu Âu thì đang trông thấy khủng hoảng kinh tế ở trước mặt. Nhiều nghiên cứu cho rằng với giá dầu ở trên dưới 35 đô la một thùng, ngay cả Ả Rập Xê Út cũng điêu đứng, gần như hoàn toàn lệ thuộc vào công nghiệp dầu lửa. Riyadh chỉ có thể cân bằng ngân sách chi thu với giá dầu ở khoảng 80 đô la một thùng. Tại Mỹ, nếu dầu hỏa thấp dưới ngưỡng 60 đô la, thì tất cả các nhà sản xuất dầu đá phiến tại Hoa Kỳ đều thua lỗ. Nga thì cần bảo đảm xuất khẩu dầu hỏa với cái giá là khoảng 50 đô la một thùng. Chuyên gia Francis Perrin phân tích tiếp.
Tous les pays producteurs et exportateurs de pétrole souffrent d'une situation, la situation actuelle, dans laquelle la consommation pétrolière.
Tất cả các nhà sản xuất đều bị thiệt hại trong tình huống hiện nay do giá dầu và mức tiêu thụ đang sụp đổ. Không một ai có lợi gì trong thời điểm này cả. Có điều mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất là khả năng tài chính của từng quốc gia. Khi dầu hỏa mất giá, nguồn thu nhập của các nước xuất khẩu dầu qua đó cũng giảm theo, ngân sách nhà nước bị thu hẹp lại. Những nước này rơi vào cảnh chi nhiều hơn thu. Câu hỏi đặt ra là liệu đủ sức để chống chọi với tình huống khó khăn đó hay không và bao lâu? Chúng ta biết là phần lớn các vương quốc dầu hỏa Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Qatar và Kuwait hay là Nga có một khoản dự trữ tiền tệ rất lớn. Ngược lại những nước như Iran hay Venezuela hoặc Algeria thì không có được lợi thế đó. Dù vậy, trong bối cảnh hiện tại, dịch COVID-19 làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế, ngay cả những nhà sản xuất lớn cũng bị lao đao. Thành thử giải pháp thiết thực duy nhất là hợp tác quốc tế.
Trong số các nhà sản xuất dầu hỏa thì Ả Rập Xê Út tuy không còn một mình một chợ như những thập niên 70-80, nhưng luôn được xem là đối tác quan trọng nhất, với khả năng khóa hay mở van dễ dàng nhất và có một gói dự trữ ngoại tệ an toàn nhất. Dù vậy thì vương quốc dầu hỏa này của Trung Đông cũng bắt đầu phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Phóng viên của báo Le Figaro George Manbruno chuyên về khu vực Trung Cận Đông nêu lên viễn cảnh virus corona đe dọa thời kỳ hoàng kim của vương quốc dầu hỏa này.
Il y a un risque de contestation sociale d'autant plus fort que si vous voulez Mohammed bin Salman,
ngay cả một tầng lớp trẻ tại Ả Rập Xê Út cũng vùng lên đòi công lý ngày càng lớn, đặc biệt là khi mà thái tử Mohammed bin Salman từ năm 2016 đề xuất kế hoạch chuyển đổi nền kinh tế, giảm bớt lệ thuộc vào dầu hỏa. Theo kế hoạch tầm nhìn 2030 này thì năm nay là thời điểm Ả Rập Xê Út thu hoạch được những thành quả kinh tế đầu tiên. Quan trọng nhất trong số những mục tiêu của Riyadh là đem lại công việc làm cho thanh niên tại vương quốc dầu hỏa này. Nhưng với khủng hoảng hiện tại, thái tử Ben Salman không có thành tích nào để trấn an công luận cả. Thêm vào đó, ông lại chủ trương cai trị đất nước với một bàn tay sắt, gia tăng các biện pháp trấn áp nhằm vào thường dân và kể cả với hoàng gia. Kết quả vì kinh tế thì không có, bất mãn về chính trị và trong xã hội thì ngày càng nhiều. Chính phủ tăng thuế, một vài cuộc nổi dậy ở quy mô nhỏ đã bùng lên và trước mắt chính quyền đã dễ dàng dập tắt. Điểm may mắn ở đây là Ả Rập Xê Út vẫn còn nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào và vẫn có khả năng đi vay trên thị trường với lãi suất thấp.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo GDP của Ả Rập Xê Út giảm 2,3% trong năm nay. Riyadh thì thông báo cắt giảm ngân sách 25 tỷ đô la. Dịch COVID-19 càng làm lộ rõ những bất cập của cỗ máy kinh tế Ả Rập Xê Út hoàn toàn bị vàng đen chi phối. Và rủi thay là trong mắt các nhà đầu tư quốc tế thì uy tín của Riyadh đang mai một. Dầu hỏa rớt giá gây khó khăn cho Ả Rập Xê Út đã đành, nhưng đồng thời cũng khiến phương Tây phải đau đầu bởi Riyadh là một trong những khách hàng nặng ký mua vũ khí của Âu Mỹ và Nga. Năm ngoái, Ả Rập Xê Út đã mua vào hơn 57 tỷ đô la trang thiết bị quân sự. Ngân sách quốc phòng của Ả Rập Xê Út tương đương với 8% GDP nước này. Với giá dầu ở dưới ngưỡng 40 đô la một thùng, có nguy cơ buộc Ả Rập Xê Út phải xét lại các ưu tiên. Do vậy, những nhà cung cấp vũ khí trên thế giới đang lo ngại rằng một số hợp đồng đã ký kết với Riyadh sẽ bị hủy bỏ.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế do Thanh Hải biên soạn về COVID-19 và dầu hỏa. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại Biển Đông, Trung Quốc lấn, Mỹ làm căng, Việt Nam chờ thời. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Traglode, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ đầu năm 2020, Trung Quốc vẫn thúc đẩy đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với các nước láng giềng Đông Nam Á, được kỳ vọng là sẽ hoàn thiện trong năm nhiệm kỳ Việt Nam làm chủ tịch luân phiên của ASEAN. Nhưng trên thực địa, Bắc Kinh liên tiếp mở rộng yêu sách chủ quyền, tăng cường hiện diện ở những vùng biển đang có tranh chấp. Những sự kiện trên, cùng với những chỉ trích cáo buộc gay gắt lẫn nhau liên quan đến dịch COVID-19, khiến quan hệ song phương Mỹ-Trung thêm căng thẳng trên mọi phương diện. Quân đội Mỹ huy động đội tàu tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, trong đó có Biển Đông, điều đội oanh tạc cơ B-1B trở lại Guam để hỗ trợ lực lượng tại chỗ của Mỹ, cũng như các đồng minh và đối tác trong khu vực Thái Bình Dương. Theo trang South China Morning Post ngày 19 tháng 5, thì Hoa Kỳ đã gia tăng hoạt động quân sự trên không và trên biển, sát cửa Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2020, nhiều gấp 3 lần so với nguyên một năm 2019. Có đúng là Trung Quốc đang lợi dụng dịch COVID-19 để thâu tóm Biển Đông hay không? Việt Nam đối phó như thế nào trước những căng thẳng Mỹ-Trung ở trong khu vực? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với Giám đốc nghiên cứu Benoît de Traglode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, IRCEM. Thưa ông Benoît de Traglode, liệu phải chăng Biển Đông đang trở thành khu vực thể hiện sức mạnh và sự đối đầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và những căng thẳng này có thể sẽ đi đến đâu?
Alors en 2020, il faut bien prendre conscience que nous sommes dans une période naturellement très particulière avec cette.
Năm 2020 này, chúng ta sống trong một giai đoạn rất đặc biệt. Đại dịch COVID-19 đã làm thổi bùng căng thẳng cho quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vì lý do dịch tễ. Nhưng những vấn đề nội bộ nảy sinh trong đợt dịch COVID-19 ở mỗi nước cũng phần nào đó tác động đến cách hoạt động trên trường quốc tế của cả hai nước. Những yếu tố nói trên rất quan trọng để hiểu được những lý do đằng sau một cuộc chiến thông tin, trong đó các bên Trung Quốc, Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc phương Tây nói chung bảo vệ một đường lối, một lịch trình mang tính chất quốc gia của mình, cũng như để có được một cái nhìn chung về diễn biến của bối cảnh chiến lược trên thực địa. Sự căng thẳng trong quan hệ song phương giữa Washington và Bắc Kinh là yếu tố chủ đạo để hiểu những sự kiện đang diễn ra ở Biển Đông. Yếu tố thứ hai mà tôi cho là đóng vai trò trọng tâm để hiểu được mối quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, đó là phải ngược trở lại bản báo cáo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trình bày vào tháng 6 năm 2019 nhân đối thoại Shangri-La ở Singapore. Trong bản báo cáo gồm 3 chủ đề chính này, Hoa Kỳ đã mô tả mạng lưới ngoại giao và những đối tác của họ ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á. Chủ đề trọng tâm thứ 3 được nêu trong báo cáo, đó là coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh trong khu vực. Sự việc đã rất rõ ràng ngay từ thời điểm đó, và đây cũng chính là điểm mà về mặt lý thuyết đã định hình khuôn khổ chính sách hiện nay của Hoa Kỳ ở khu vực Đông Nam Á. Trên đây là hai yếu tố mang tính bối cảnh quan trọng để hiểu được những gì đang diễn ra trên thực địa. Vậy chuyện gì đang diễn ra? Đúng là có nhiều nhà bình luận từ vài tuần nay đã nhắc đến việc Trung Quốc tái thúc đẩy những hành vi khiêu khích trong bối cảnh khủng hoảng dịch tễ, quy mô toàn cầu và Bắc Kinh tranh thủ thời cơ để đẩy các quân cờ trên thực địa, trong đó phải kể đến 3 sự kiện. Thứ nhất là vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm vào đầu tháng 4 năm nay ở quần đảo Hoàng Sa. Tiếp theo là việc thành phố Tam Sa của Trung Quốc lập ra 2 quận mới, Tây Sa và tức Hoàng Sa và Nam Sa tức Trường Sa. Và sự kiện thứ 3 là việc tàu khảo sát Trung Quốc Hải Dương Địa Chất 8 gần đây tiếp tục hoạt động trong lãnh hải của Malaysia. 3 sự kiện trên đây theo tôi cần phải đặt chúng vào bối cảnh tổng thể hơn về quan hệ quốc tế, đặc biệt là sự cạnh tranh Mỹ-Trung. Cả 3 yếu tố này không hẳn là đặc biệt trong năm 2020 này, bởi chúng đều phụ thuộc vào tính chất liên tục trong chính sách hàng hải của Trung Quốc trong khu vực đã có từ khá lâu. Lấy ví dụ như vụ tàu cá của ngư dân Việt Nam bị đâm chìm vào đầu tháng 4 năm nay, phải đặt biến cố này vào bối cảnh có từ lâu, cụ thể là từ năm 2014 khi xảy ra khủng hoảng giàn khoan Hải Dương 981.
Dù sao, chúng ta cũng có thể thấy là kiểu xung đột này xảy ra thường xuyên hơn từ đầu năm 2020. Vậy nguyên nhân là gì ạ?
Ce type d'affrontement, ce type d'arraisonnement, ce type de clash sont extrêmement fréquents et se déroulent régulièrement.
Kiểu đối đầu này, kiểu xung đột này thường xuyên xảy ra và có thể được giải thích với 2 yếu tố. Thứ nhất là phải nhắc lại rằng từ khoảng 10 năm gần đây, cả Trung Quốc và Việt Nam đều tăng cường đội dân quân biển. Năm 2009, Việt Nam đã áp dụng luật dân quân tự vệ biển, lực lượng phòng vệ hàng hải và loại tàu dành cho nhiệm vụ này cũng xuất hiện từ thời điểm đó. Theo tôi nhớ thì vào năm 2010, Chủ tịch nước Việt Nam lúc đó đã khuyến khích lực lượng dân quân biển cùng với các hiệp hội nghề cá đến các khu vực có tranh chấp với Trung Quốc để tăng cường sự hiện diện của Việt Nam. Điều này rất quan trọng để hiểu được tình hình tại chỗ. Phía Trung Quốc cũng làm tương tự, vì thế thường xuyên xảy ra các vụ tranh chấp đôi khi là rất dữ dội giữa ngư dân, dân quân biển và hải cảnh trong các vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Yếu tố thứ hai là việc lập ra 2 quận mới trực thuộc thành phố Tam Sa, bao gồm cả không gian biển của khu vực quần đảo Trường Sa. Trở lại bối cảnh lịch sử gần đây thì chúng ta thấy truyền thông từng nói nhiều về việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa vào năm 2012. Đây là cách đáp trả của Bắc Kinh về việc Quốc hội Việt Nam vào tháng 6 năm 2012 đã thông qua luật biển bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kể từ đó Trung Quốc đòi chủ quyền về hành chính và yêu sách đó được cụ thể hóa bằng việc thành lập 2 quận Tây Sa và Nam Sa mà thực ra nằm trong kế hoạch thành phố Tam Sa đã có từ trước đó. Một điểm quan trọng đáng lưu ý khác đó là thành phố Tam Sa khi được Trung Quốc thành lập vào năm 2012, bất chấp đòi hỏi chủ quyền của các đối tác và các nước láng giềng mà đứng đầu là Việt Nam, chỉ có khoảng 400 dân cư, nhưng giờ đã có đến 1.800 người, chủ yếu sống ở khu vực Bắc Hoàng Sa. Đúng là chúng ta thấy rõ các chính sách như gia tăng dân số, xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v. Nhưng nên nhớ rằng chính sách đó chưa hẳn là nhân cơ hội tình hình dịch bệnh năm nay, mà thực ra là chiến lược lâu dài mang tính chất liên tục của Trung Quốc từ những năm 2010. Tương tự như việc tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc thâm nhập vào vùng biển của Malaysia cũng giống như sự kiện đã xảy ra với Việt Nam. Vì vậy tôi không thấy có sự gia tăng vô cùng quan trọng nào trong giai đoạn khủng hoảng COVID-19, mà thực ra đó là sự tiếp tục trong chính sách đã có từ khá lâu của Trung Quốc.
COVID, je vois une continuation en fait d'une politique qui est déjà assez ancienne pour la Chine.
Dường như Trung Quốc biết cách tận dụng chính sách 4.0 của Việt Nam để gia tăng hoạt động ngày càng hung hăng hơn.
La politique des quatre noms est anciennement connue étant la politique des trois noms.
Chính sách 4.0 trước là chính sách 3.0 của Việt Nam, tức không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác. Chính sách này được sửa đổi vào tháng 11 năm ngoái trong sách trắng quốc phòng Việt Nam với điểm 0 thứ 4 đó là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực trong quan hệ quốc tế, trong đó có việc không dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh hải trong khu vực. Nội dung vẫn khá mang tính truyền thống, đó là việc đưa ra những tuyên bố phòng thủ để có thể bảo vệ những quyền lợi chủ quyền đang bị đe dọa vì những lấn lướt trên thực địa trong chính sách hàng hải của Trung Quốc mà chúng ta đã nêu ở trên. Về vấn đề này, nên đề cập một điểm mang tính rất thời sự, đó là Hà Nội đang nêu ra khả năng đe dọa đối tác Trung Quốc và báo với cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng làm như Philippines từng làm, có nghĩa là viện đến công lý quốc tế để có thể làm nổi rõ những tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vấn đề đặt ra là vào năm 2014, chính quyền Việt Nam từng cho thấy dấu hiệu là có thể kiện, nhưng từ đó vẫn không có chuyện gì thực sự xảy ra. Một lần nữa, chúng ta cần chú ý rằng mọi chuyện rất phức tạp. Những mối liên hệ chính trị, kinh tế, quân sự giữa các nước láng giềng và các quốc gia khác trong khu vực không cho phép các nước xây dựng một hướng đi chung.
Việt Nam có thể thu được lợi ích gì từ việc Hoa Kỳ hiện diện thường xuyên hơn và mạnh hơn ở trong khu vực, đặc biệt là vào năm đánh dấu 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt-Mỹ?
Các kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao không giải thích hết về quan hệ quốc tế. Đúng là Việt Nam sẽ kỷ niệm một phần tư thế kỷ tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Đó là sự kiện quan trọng đánh dấu thời kỳ mở cửa của đất nước từ năm 1975. Nhưng cũng đừng quên là năm 2020 cũng đánh dấu 70 năm quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Tiếp theo cần phải xem xét thực tế hiện diện của Hoa Kỳ từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Đông Nam Á và những hoạt động của Trung Quốc trên thực địa. Chúng ta thấy là ngay từ tháng 3 năm nay đã có nhiều cuộc họp giữa Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN với sự hiện diện của Bộ trưởng Y tế Trung Quốc. Phía Hoa Kỳ cũng tổ chức họp trực tuyến với các đồng nhiệm ASEAN nhưng không hiện diện thực sự trên thực địa. Về mặt quân sự, nếu nhìn vào số lượng chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải, cho phép Hải quân Mỹ được điều tàu đến bảo đảm tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế, thì rõ ràng là số lượng các chuyến hải tuần như vậy đã tăng nhiều. Nhưng nếu nhìn vào mối quan hệ song phương thực sự diễn ra như thế nào giữa các nước, thì có thể thấy là rất nhiều quốc gia Đông Nam Á bảo vệ một nguyên tắc chủ đạo đối với khu vực. Đó là họ không muốn Washington buộc họ phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Và đây cũng là một trong những nguyên tắc ngoại giao của rất nhiều nước trong vùng và đang được tái khẳng định. Chính sách của Tổng thống Donald Trump đưa đến tham vọng là thuyết phục các đối tác Đông Nam Á của Mỹ chọn một phe, nhưng đây lại là một nguyên tắc không khả thi đối với rất nhiều nước trong khu vực.
Donald Trump conduit à l'ambition de convaincre en fait ses partenaires d'Asie Sud-Est de choisir un camp, un principe qui est quand même pas très facilement envisageable pour de nombreux États dans la zone.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglaudé, Viện nghiên cứu chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Chính quyền Trung Quốc cảnh báo trả đũa Hoa Kỳ nếu Washington tước bỏ quy chế đặc biệt của Hồng Kông. Tổ chức Y tế Thế giới tạm ngừng thử nghiệm thuốc chloroquine trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Tổng thống Nga lần đầu tiên xuất hiện tại Điện Kremlin sau 2 tháng vắng mặt do đại dịch. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao Trung Quốc muốn áp đặt luật an ninh với đặc khu Hồng Kông. Chủ đề theo dòng thời sự, Trung Quốc thay đổi gì sau đại dịch COVID-19? RFI phỏng vấn chuyên gia Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình châu Á, Viện Tư vấn Chính trị Montaigne của Pháp. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí khoa học với chủ đề các nhà khoa học giáo diết nghiên cứu về mối liên hệ giữa bệnh Kawasaki và COVID-19, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.